Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Hoàng Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Hoàng Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, dạ, thưa anh cũng biết rằng cái đề tài nóng hổi không chỉ là tại Việt Nam mà trên khắp thế giới. Và câu hỏi đặt ra là vì sao người Việt trong nước lại quan tâm đến cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ? Nhiều người cho rằng đó là một khát vọng dân chủ của bất cứ một dân tộc nào, chẳng riêng gì Việt Nam, đều mong muốn có một cái tinh thần dân chủ như tại Mỹ. Và dĩ nhiên rằng trong cuộc bàn luận này, chúng ta không đứng về một phe nào của hai phe dân chủ hay cộng hòa tại Mỹ, mà chúng ta chỉ bàn về lý do vì sao người Việt trong nước, đặc biệt là anh hiện giờ tại Việt Nam, anh hiểu được cái nguyên do vì sao người dân Việt lại quan tâm đến cuộc bầu cử tại Mỹ, thưa anh. Dạ.
Vâng, Hoa Kỳ là một quốc gia liên quan đến Việt Nam khá đặc biệt. Chúng ta đều biết rằng là trước đây người Mỹ đã can dự vào Việt Nam trong cuộc chiến tranh khá lâu dài, từ hồi Pháp còn ở Điện Biên Phủ thì Hoa Kỳ đã giúp đỡ Pháp rồi. Sau đó Hoa Kỳ hất cảng Pháp nhảy vào Việt Nam, và trong cái cuộc chiến tranh đó người Mỹ đã đổ rất nhiều tiền của vào miền Nam Việt Nam, và có tới hơn 58.000 binh sĩ Mỹ đã tử trận tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Về mặt lịch sử là hai nước cũng có những cái liên quan đến nhau. Thế nhưng mà quan trọng nhất, Hoa Kỳ là một quốc gia cho đến hiện nay thì vẫn cường quốc hàng đầu, đứng số một thế giới. Và những cái thay đổi quan trọng ở Hoa Kỳ thì là nó ảnh hưởng không chỉ đối với nội bộ nước Mỹ mà nó còn tác động lên toàn cầu về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội v.v. Cho nên là cũng như nhiều người dân ở trên khắp toàn thế giới, người Việt Nam cũng quan tâm đến bầu cử Hoa Kỳ. Tại sao kỳ này người dân Việt Nam có vẻ quan tâm hơn? Những lần trước đây có bầu cử Hoa Kỳ thì người Việt Nam cũng quan tâm, nhưng mà mức độ nó không bằng kỳ này, kém xa kỳ này. Đấy, thì người Việt Nam không những ở trong nước mà theo dõi trên mạng và truyền thông thì tôi thấy rằng đặc biệt là cái cộng đồng người Việt mình ở Mỹ thì họ rất là quan tâm đến cái cuộc bầu cử này. Lý do của nó là vì thế này. Theo tôi nghĩ trong lịch sử nước Mỹ chưa có một tổng thống nào nó đặc biệt như là ông Donald Trump, cũng có những cái tuyên bố và những cái hành động nó không theo cái truyền thống, nó rất là lạ lẫm, nó dẫn đến cái kết quả bất ngờ và có cả những cái hậu quả bất ngờ. Cho nên là người dân Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại rất quan tâm, mà không, đấy không chỉ có người dân Việt Nam mà tôi thấy trong truyền thông người ta đưa tin thì cả thế giới đều quan tâm, họ trông chờ vào cái kết quả của bầu cử. Bởi vì hai ông đương kim tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden có hai đường lối, quan điểm, thái độ vân vân ngược nhau 180 độ. Thế cho nên là người dân quan tâm là lý do đó. Thế tôi nghĩ ba bốn lý do như tôi vừa nêu đấy.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, trở lại cái đề tài chính của buổi thảo luận này là vì sao người dân trong nước lại quan tâm đến cuộc bầu cử Mỹ? Không chỉ rằng người ở nước ngoài thì người ta cho rằng cái khát vọng dân chủ của dân Việt Nam, mong muốn rằng có một nền dân chủ cũng như các nước khác, thì anh thấy rằng đó chính là một cái lý do mà người dân Việt Nam lại chú tâm đến cuộc bầu cử tại Mỹ không, thưa anh?
Vâng, quan sát lịch sử, quan sát những cái cuộc mà bầu cử tổng thống Mỹ ấy, trong nhiều thập niên qua thì người Việt Nam, những người mà am hiểu nhất là những người có thông tin đa chiều mạng xã hội, truyền thông nước ngoài ấy, đều biết rằng là các cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ đều rất gay go, rất hồi hộp, giống y như một canh bạc ấy. Mình nhờ tham gia vào đánh bạc thì bây giờ mình chỉ được theo dõi nó một cách chăm chú, cá cược các thứ đó. Đặc điểm của bầu cử của Hoa Kỳ nó là như vậy, cho nên người Việt Nam rất là hồi hộp theo dõi tính hấp dẫn của bầu cử của Mỹ. Nhưng mà cuối cùng kết quả thì lại ngược lại. Ví dụ Mỹ luôn luôn là có cái truyền thống là thắng thua sát nút. Đấy, nó rất là hồi hộp, nó gây một cái sự hấp dẫn nhất định. Cái thứ hai là những người am hiểu thì đều biết rằng cửa Mỹ là tự do. Hai đảng luân phiên nhau, hai đảng lớn ấy, là Dân Chủ và Cộng Hòa luân phiên nhau là lãnh đạo nước Mỹ. Cái tính hấp dẫn của bầu cử là nó thể hiện ra cái chỗ là tự do bầu cử. Mỗi người dân cái lá phiếu của họ đều có giá trị thực sự. Đảng nào lên được nắm được chính quyền đều nhờ vào lá phiếu của dân. Cái chính sách của các cái nước như Mỹ hoặc là một số nước văn minh ở phương Tây ấy, đều rất tôn trọng người dân và rất là biết rằng là cái sức ép từ lá phiếu của người dân là rất quan trọng. Họ có được ngồi vào cái ghế đó hay không là phụ thuộc vào cái lá phiếu của người dân. Thế thì trên mạng trong thời gian vừa qua tôi thấy những người ủng hộ và những người không ủng hộ ông Trump ấy, thì có những tranh luận gay gắt đặc biệt là những người mà ủng hộ ông Trump thì sẽ chê trách những người không ủng hộ ông Trump là tại sao không lo cái chuyện bầu cử, không quan tâm đến bầu cử ở nước nhà mà lại rút mũi vào chuyện của Hoa Kỳ. Thì theo tôi nghĩ là giải thích cái nguyên nhân vì sao người Việt ở trong nước mà lại quan tâm đến tình hình bầu cử Hoa Kỳ là bởi vì những người hiểu biết họ biết rằng là bầu cử Hoa Kỳ mới thực sự đúng là bầu cử một cách tự do dân chủ đấy. Nhưng mà bầu cử ở Việt Nam mình thì nó khác, nó là đảng cử dân bầu. Nhiều người dân trong nhiều thập niên qua họ đã quá chán nản rồi, bầu rất hình thức, tốn tiền, tốn kém, vô ích. Bởi vì sao? Nhân vật nào của các ông ấy đưa ra, của Đảng Cộng sản đưa ra thì cũng là người của các ông ấy cả, không phải người do dân chúng lựa chọn. Và rồi thì ông nào bà nào có lên nắm quyền thì cũng vẫn đường lối ấy, chính sách ấy, không có gì thay đổi cả. Đấy, như chúng ta đều biết, đợt bầu cử kỳ này á, nếu ai quan sát cái tuyên bố của hai ông về đường lối chính sách ấy, thấy ngược nhau hoàn toàn. Ví dụ như là trước đây á, thời kỳ ông Obama ở Đảng Dân Chủ thì ông ấy chủ trương là thành lập cái khối buôn bán một dịch châu Á-Thái Bình Dương mà gọi tắt là TPP đấy. Thì ông Donald Trump của Cộng Hòa lên làm Tổng thống một cái là tuyên bố bỏ ngay cái hiệp định đó. Lúc nó gần thành công rồi, gần xong xuôi rồi thì là ông Donald Trump sẽ bỏ ngay. Thế là ông Obama thì cũng tham gia, chủ trương là tham gia vào cái hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Thế nhưng mà ông Donald Trump lên thì cũng bỏ ngay. Thì rất nhiều cái việc tương tự nhé, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hình như là ông này cố tình phá ông kia. Thế cho nên là kỳ này ông John Biden trong cái tuyên bố tham gia ứng cử của ông thì ông lại muốn khôi phục lại những cái Obama mà lúc đấy ông Biden là phó tổng thống. Thế cho nên là người dân người ta rất quan tâm vào cái tính chất nó rất là ngược nhau như thế. Chứ nó không có phải là ông nào bà nào lên là cũng vẫn đường lối ấy, chính sách đấy như ở Việt Nam.
Dạ vâng, trở lại đề tài thì thưa anh, nếu mà nói như vậy thì chẳng lẽ lại lên án những cái cuộc bầu cử tại Việt Nam là không có dân chủ sao? Trong khi nhà cầm quyền vẫn nói là mình rất mực dân chủ, mặc dù rằng cái tinh thần mà người dân chán ngán là đảng cử dân bầu, đưa một người ở đâu ở ngoài Bắc vào trong Nam để ứng cử đại biểu tại một cái đơn vị nào mà người đó chưa bao giờ đến đó cả. Thành thử ra câu hỏi đặt ra là thưa anh có nghĩ tới một cái tình trạng là có khi nào là dân cử dân bầu không thưa anh?
Chuyện là bầu cử ở Việt Nam thì tôi nghĩ là cái chuyện mà người Bắc vào Nam để mà làm lãnh đạo của một cái địa phương nào ở miền Nam thì không phải là quan trọng lắm. Nếu như ở Việt Nam có tự do thông tin và tự do bầu cử ấy, tôi nói trường hợp người Bắc như là ông Trần Xuân Bách chẳng hạn, cái hồi giai đoạn đổi mới ấy, mà nếu ông có vào miền Nam, ông là bí thư Sài Gòn thì dân Sài Gòn người ta vẫn hoan nghênh bởi vì ông có đầu óc cởi mở so với các ông khác, là ông cởi mở tân tiến hơn rất là nhiều. Nếu ông là bí thư Sài Gòn thì chắc chắn là Sài Gòn là sẽ có nhiều cái khởi sắc hơn, nên cái tính chất địa phương nó cũng không phải là quan trọng lắm, nó cũng có ảnh hưởng một phần nào đấy thôi. Thế nhưng mà cái quan trọng là những nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam mà sắp xếp vào trong các cuộc bầu cử thì hầu như là rất là mờ nhạt, không có tài năng đạo đức gì, bình thường lắm, và nhiều người phẩm chất còn xấu nữa. Hầu như là ông nào bà nào thì cũng vẫn là có cái tính chất độc đoán, rồi chỉ là tham nhũng bè cánh vân vân. Đấy là làm người dân rất là thất vọng. Thì họ biết là đi bầu thì ai như ai thôi, mấy ông mấy bà đó là đều người của đảng hết, đều một đường lối hết, một tính cách hết.
Thưa anh, trở lại câu hỏi thì anh có nghĩ rằng có ngày nào mà người dân được tự mình ứng cử và tự mình cử người đại diện lên, rồi sau đó họ bầu lên cái người đại diện đó thay vì là đảng cử như hiện nay, thì anh nghĩ có ngày nào tươi sáng đó không anh?
Điều đó là chắc chắn. Điều đến một ngày nào đó người dân Việt Nam sẽ có những cái quyền bầu cử tự do dân chủ thực sự như hầu hết các nước văn minh trên thế giới. Tôi tin chắc điều đó như là tin vào mặt trời chiếu sáng trên đầu chúng ta hàng ngày. Nhưng mà cái ngày đấy nó đến lúc nào mới là quan trọng. Thì cái đấy nó có thể theo kinh nghiệm lịch sử để lại, nó có thể nhiều nguyên nhân, có thể có những mâu thuẫn nội tại trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà họ sẽ đi đến có những nhân vật, có những cái trào lưu thấy ra cái chân lý của thời đại thay đổi trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đó thì trong lịch sử là cái khối xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu á, thì nó cũng đã diễn ra rồi đấy, chứ không phải không có. Hoặc là do tình huống gì là đột ngột trên thế giới nó biến động mà ảnh hưởng tới phong trào dân chủ ở Việt Nam, thì những cái chuyện đó thì nó rất nhiều nguyên nhân mình khó có thể đoán được trước, nhưng mà trong lịch sử nó để lại như tôi thấy là có nhiều cái yếu tố nó có thể dẫn đến nền dân chủ thực sự ở Việt Nam. Chúng ta đều hy vọng về điều đó, bản thân tôi thế.
Dạ vâng,
cho rằng đấy là cũng là không thể nào thay đổi được.
Dạ vâng, đó cũng là khát vọng dân chủ của người dân. Nhưng mà thưa anh, như anh có nhắc tới nhân vật là Trần Xuân Bách, thì ông này được tiếng là chủ trương đổi mới trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì sau đó số phận ông ra sao, người ta không rõ. Ông bị là cách chức và sinh mạng ông thì cũng không biết được là có an toàn hay không. Thì anh thấy rằng có lẽ rằng khó có thể có một người nào như là ông Gorbachev, khi một người cộng sản để chính mình hiểu được tình hình nội tại và đồng thời tình hình thế giới để mà cải tổ như ông đã chủ trương cái phong trào đổi mới hồi thập niên năm 90 không, thưa anh?
Cái trường hợp của Liên Xô vào thập niên 80, cuối 80, đầu 90 á, là khi mà năm 85 là ông Gorbachev ông lên là tổng bí thư có nhiều cái biến động. Tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là do cái mâu thuẫn nội tại, cái học thuyết Mác Lênin áp dụng trên quốc gia. Những cái đó nó cho đến bây giờ thì những người có học nghiên cứu sâu về kinh tế chính trị thì đều biết rằng cái học thuyết đấy là rất là phản khoa học trong quá trình xây dựng kinh tế và phát triển kinh tế. Nó đưa ra những cái mà nói cho đúng nghiêm túc ra đấy là cái chủ trương mà nó phá hoại sức sản xuất rất là ghê gớm. Ví dụ họ chủ trương nền kinh tế kế hoạch, mà cái kế hoạch đó nó chả có trúng thật vào đâu cả, làm cho nền sản xuất bị trì trệ, rồi họ tăng cường cái quyền lực tập trung về trung ương mà phớt lờ tất cả cái nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống của nền kinh tế thị trường. Thì những cái đó nếu mà những người có nghiên cứu về kinh tế chính trị học thì đều rõ cái đó. Như thế đấy là cái hậu quả của cái nền kinh tế đó, và nó làm cho cái cuộc chạy đua trong chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ ấy, càng chạy thì Liên Xô càng đuối, càng hụt hơi, leo thang quân sự vân vân ấy, đổ tiền đổ của vào đấy thì không thể theo kịp được Mỹ, được Hoa Kỳ. Cái hậu quả của nó là dẫn đến đời sống kinh tế xã hội Liên Xô rất là khó khăn, từ cái chỗ là kinh tế khó khăn, thiếu hụt hàng hóa, đời sống cực khổ, thì nó dẫn đến cái ly tán trong xã hội, lòng dân nó bất an. Và ông Gorbachev cũng đã thấy được cái chuyện đó, không phải là ông Gorbachev là chủ trương là giải tán Đảng Cộng sản hoặc là thay đổi quốc gia thành một quốc gia khác. Nhưng mà ông ấy thì tôi sẽ, nếu anh ai người nào mà tìm hiểu rất, bản thân tôi cũng đánh giá giống như một số người khác là ông là một người có chủ nghĩa nhân văn, ông muốn thay đổi cái chủ nghĩa xã hội lúc đó, trước đó thành một cái chủ nghĩa xã hội nhân văn, có nhận thức để đề cao cái quyền của con người và muốn thay đổi về cái cách quản lý kinh tế để làm sao cho tình hình của Liên Xô sau chủ nghĩa là khá hơn. Thế nhưng mà cái ý cải tổ của ông ấy nó dẫn đến cái chuyện là biến động xã hội vượt khỏi tầm của ông và cũng gây lên những cái xáo trộn nhất định. Sau đó thì cái phái bảo thủ của Đảng Cộng sản Liên Xô đã làm cuộc đảo chính để lập lại cái gỗ, thì trong đúng thời điểm đó thì xuất hiện nhân vật gọi là Boris Yeltsin, trước đây là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Moscow, thì ông tuyên bố ra khỏi đảng và ông đứng ra lãnh đạo một lực lượng chính trị mới, và ông ấy đã xuống đường cùng đứng trên xe tăng để kêu gọi quân đội chống lại cái nhóm đảo chính mà chúng ta đều biết nhóm đó là lực lượng bảo thủ của Đảng Cộng sản Liên Xô. Và sau cái cú phản đảo chính đó, nước Nga đã đi theo một cái đường mới và Liên Xô thì tan rã, trả lại độc lập cho các cái nước Cộng hòa đã từng bị Liên Xô thôn tính từ.
Dạ vâng, trở lại với cái chủ đề mà chúng ta bàn luận hôm nay là vì sao người dân Việt trong nước quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thì thưa anh, nhiều người cho rằng lý do là vì Mỹ ủng hộ Việt Nam qua chuyện Biển Đông, xa hơn nữa là vấn đề thoát chung. Người dân nghĩ rằng nhìn vào Mỹ có thể nương tựa, có thể được tạo ảnh hưởng cân bằng với Trung Quốc ở phương Bắc. Anh có nghĩ vậy không ạ?
Vâng, đúng thế. Cái nội trong cái chuyện mà người Việt Nam quan tâm ấy, thì tất nhiên là họ phải nghĩ rằng nước Hoa Kỳ ấy, Tổng thống Hoa Kỳ nào mà có cái gọi là cái chủ trương là hạn chế Trung Quốc ủng hộ Việt Nam nhiều hơn. Thì trên cộng đồng mạng tôi theo dõi trên mạng ấy, thì có đến phần lớn người dân Việt Nam đều tin rằng là Donald Trump ấy, là ông chủ trương là chống cộng sản và chống Trung Quốc và hy vọng rằng ông sẽ đánh sập được nền kinh tế của Trung Quốc. Mà khi nền kinh tế của Trung Quốc bị sập thì nó kéo theo cái chuyện cái tiền của để đổ vào chạy đua vũ trang của Trung Quốc, nó cũng sẽ hạn chế đi cái tham vọng của người Trung Quốc ở Biển Đông ăn hiếp Việt Nam và thôn tính biển đảo của Việt Nam, thậm chí kể cả đất liền cũng không từ, thì nó sẽ bị chặn đứng lại. Còn có một số phần này thì không đông lắm, thiểu số người Việt Nam thì lại không tán thành cái quan điểm đó. Mình cho rằng ông Trump thì ông nói thế thôi, nhưng mà ông làm không được bao nhiêu. Trong cái giai đoạn ông cầm quyền thì do là phía Trung Quốc tăng cường cái tham vọng và cái hành động nó táo tợn hơn, nó quyết liệt hơn ở Biển Đông, thì buộc lòng phía Hoa Kỳ cũng sẽ phải có những biện pháp mạnh hơn. Tôi cho rằng cái ý thứ hai đó là đúng, bởi vì thực tế cái chính sách mà xoay trục ở châu Á, bỏ rơi Trung Đông ấy, được bà Hillary Clinton ấy, là ngoại trưởng của Hoa Kỳ cái giai đoạn mà ông Obama làm tổng thống, bà đề xuất và ông Obama chấp nhận. Và thực tế người Mỹ đã bắt đầu đưa cái sự chú ý của mình về phía châu Á, đặc biệt là vùng Đông Nam Á và Biển Đông. Biển Đông là một cái sự kiện rất là nóng. Trung Quốc đã lấn bờ biển nó thành những căn cứ quân sự khổng lồ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cũng xin nhắc lời anh chỗ này là nhiều người mặc dù nhìn về phía Mỹ nhưng mà họ cho rằng khi nào quyền lợi của Mỹ lúc nào cũng đặt trên cả quyền lợi Việt Nam. Những cái kinh nghiệm đó đã thấy rằng Mỹ đã đổ rơi miền Nam Việt Nam và gần đây là bỏ rơi dân tộc Kurd khi họ đã rút quân khỏi Iraq v.v. Thì chỉ khi nào quyền lợi của Mỹ phù hợp với đất nước Mỹ thì đó là họ sẽ ủng hộ những chính sách khác. Còn việc mà trông mong Mỹ thì thưa anh có lẽ là nên cẩn thận, phải không anh ạ?
Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là quy luật chung của nhân loại thôi, của tất cả các quốc gia thôi. Thì nguyên thủ các quốc gia nào thì cũng hành động phải vì lợi ích của mình. Đấy là quy luật chung ấy. Trừ trường hợp có những trường hợp mà dân ta gọi là bán nước thì nó khác, tức là cá biệt thôi. Chứ còn ở các cái quốc gia dân chủ văn minh thì nguyên thủ buộc lòng phải hành động vì lợi ích của cái quốc gia của mình là trên hết. Mỹ thì vẫn nổi tiếng là một quốc gia lúc nào cũng cổ xí cho dân chủ, nhân quyền. Thế nhưng mà theo dõi trong lịch sử gần một thế kỷ qua thì tôi thấy rằng cái ngọn cờ dân chủ rất nhiều trường hợp là đã bị xếp xuống nằm giáp vế. Hoa Kỳ đã từng ủng hộ các chế độ độc tài chứ, Pinochet ở Argentina chẳng hạn, hay là kể cả Saddam Hussein thời gian trước thì người Mỹ cũng biết ông này là độc tài chứ, và cũng đã từng ủng hộ chứ phải không đâu. Sau này thì Saddam Hussein mạnh lên và muốn thao túng vào cái vùng Trung Đông, không nghe lời Mỹ nữa, thì lúc ấy Mỹ mới chơi gây chiến tranh. Nhưng mà có một cái khác thế này, về nguyên tắc chung ấy, ở những nước tự do dân chủ văn minh ấy, thì nguyên thủ phải hành động vì quốc gia của mình. Và trong con mắt tôi đánh giá thì là cũng có nhiều người khác nữa, họ cũng quan tâm đến chính trị, thì họ cho rằng là Hoa Kỳ nó còn có một cái truyền thống là thực dụng. So với các nước khác thì nó thực dụng hơn. Ví dụ như so với Tây Âu chẳng hạn. Tây Âu thì tôi để ý rồi, những cái việc mà vi phạm nhân quyền của Việt Nam ấy, thì các nước Tây Âu, đặc biệt Liên minh châu Âu, người ta lên tiếng mạnh hơn. Mặc dù cái việc lên tiếng nó có thể ảnh hưởng thiệt thòi đến chuyện băng giao và kinh tế giữa Việt Nam với lại EU, nhưng mà họ có là tôi nghĩ rằng là tập quán văn hóa của người châu Âu, người ta tôn trọng những cái giá trị do nhân quyền nhiều hơn là Hoa Kỳ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Võ Văn Tạo rất nhiều. Thời lượng cho Việt Nam tuần qua cũng không còn nữa. Một lần nữa xin thay mặt quý thính giả xin cảm ơn anh Võ Văn Tạo. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.